thiên thần vẫn trừng phạt những kẻ nào theo quỷ sứ. Thành ra cái tình của họ nó vẫn là một cái tình có biên giới đối với lại cái ác, cái thiện và cái ác. Thành ra cái tình đó chỉ có thể nói rằng là một cái tình tương đối. Còn cái tình của Đức Phật đó, là cái tình không còn có một cái gì là thiện và là ác. Là dưới mắt của Đức Phật nhìn chỉ có thanh tịnh thôi. Dưới mắt của Đức Phật nhìn chúng sinh mà ác, thì dưới mắt Ngài nhìn không phải để trừng phạt, không phải để oán ghét, mà là để độ, để tịnh hóa họ, để cứu độ họ. Cho nên đạo Phật không có trừng phạt ở trong đó. Đạo Phật chỉ có chữ độ mà thôi. Thay vì cái chữ trừng phạt, thay vì trừng phạt một kẻ có tội, thì đối với Phật Pháp là nên độ cái kẻ có tội, để cho nó đừng có tội nữa, chứ không phải trừng phạt nó. Cái nghiệp sẽ trừng phạt nó, cái quả báo sẽ trừng phạt nó, chưa đủ sao? Thành ra hãy cứu nó ra khỏi mọi cái quả báo mà nó sẽ lãnh thọ. Đó là độ sinh. Thành ra cái tình của Phật Pháp khác hẳn với lại mọi cái tình xưa nay của Khổng giáo, của tất cả các tôn giáo hiện hữu trên thế giới này. Khác hẳn. Thành ra không có một tôn giáo nào không có một cái tinh thần triết học nào đó mà lại thay đổi hết thế chúng sinh ngoài đạo. Thì cái tinh thần mà thay đổi nhất thế chúng sinh đó là để nói lên cái tinh thần mà thuần tịnh của chư Phật, của các Đức Phật đó. Vì như thế mà nói rằng là nếu mà có thiền mà không tịnh, tức là chỉ có phương tiện không có cứu cánh thì dễ sinh tâm tà. Cho nên nó ví dụ bây giờ một người xuất gia là có cái phương tiện của cái người tu hành, thế nhưng không có cứu cánh và không có cái vấn đề cầu vãng sinh hoặc giải thoát cầu thành Phật, thì đương nhiên nó dễ sinh ra những cái tâm mà gọi là danh văn lợi dưỡng, nó dễ sinh nghiệp. Nếu mà khởi những tất cả những cái tinh thần mà cầu định Phật hay là cầu vãng sinh tịnh độ, tu nhân hành tịnh độ thì đều là nhắm tới tịnh rồi, thì đương nhiên rằng là dễ sinh tâm tà là thế nào? Là dễ sinh tâm tà là thấy cái cảnh phan duyên, tức là thấy tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là lợi dưỡng cung kính mà mình có được, tức là duyên theo cảnh đó. Đó là gọi, đều gọi rằng là thuộc về ấm cảnh hiện ra, thì đều rằng là bị nó cuốn hút theo, nó lôi cuốn theo mà quên mất đường về, tức là cái con đường cầu vãng sinh và trôi lăn theo nó luôn. Thành ra vì như thế mà mới nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng có thiền mà không tịnh độ, thì cứ 10 người tu thì 9 người rơi. Thế nhưng mà mình đừng có hiểu oan ức, là mình cứ hiểu rằng là như vậy thì những người theo thiền tông là cứ 9 người tu, 10 người tu là 9 người rơi đâu. Tại vì họ không có nói hai cái chữ tịnh độ ra, nhưng mà ở bên trong là họ cũng cầu tịnh, họ cũng tu tịnh. Thành ra tỷ dụ bây giờ một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng đại chúng ở đây đều ai cũng thuộc lòng và ai cũng biết, nhưng mà mình đây mình nhắc lại chỉ để bảo rằng là lấy đó là một cái ví dụ thôi. Ví dụ là thiền tông cũng chủ trương tịnh vậy. Và cái câu chuyện mà hai vị tăng mà ấm một cô gái qua sông, thì cái vị mà bế cô gái qua sông á, thả xuống dưới bờ sông rồi tiếp tục cùng với vị kia đi về chùa, thì cái vị kia sau khi chứng kiến cái vị tăng này bế cô gái đi qua sông như vậy, là cả một vấn đề phạm giới, mất oai nghi, mất thanh tịnh, cho nên cầu nhau chê trách và nói hoài cho đến khi về đến trước cửa chùa. Thì bây giờ cái vị tăng mà bế cô gái mới mở miệng nói: "Tôi xui là bỏ cô gái nó xuống đi, tôi bỏ cô đó ở dưới bờ sông, sư huynh không tiếp về đến đây, đừng ám mua chùa nữa, ám đến trước cửa chùa đủ rồi, thả cô đó xuống đi." Thì một người ấm thân, một người ấm tâm, một người bế cô gái, bế thân của cô gái, một người thì bế cô gái bằng tâm, một người bế bằng thân. Một người bế bằng thân nhưng mà tâm không hề vương vấn, thả xuống rồi là thân tâm đều thả, chẳng có một mảnh may gì còn sống. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của thiền tông, là cái ý muốn nói như vậy. Còn hơn rằng là thân không bế mà tâm bế. Ở lại có cái câu chuyện nói là Quan Thế Âm Bồ Tát thì độ sinh, thì hiện thành một thiếu nữ chèo đò xinh đẹp phù bờ. Thì khi đó có một vị tăng qua sân, như là khi thì vị tăng này thấy hôm nay có một cô lái đò nhan sắc hết sức là thiên kiều bác mỹ, cho nên vị tăng này không thể cầm lòng được, trên đường cứ lén lén nhìn cái cô lái đò này, vì cái nhan sắc mà người nào đã nhìn thấy là phải bị thu hút mà thôi, khó mà có thể lìa cái con mắt đi chỗ khác được. Cho nên vị tăng này cứ lén lén nhìn. Thì khi thuyền mà cập bến, thì thay vì vị tăng này chỉ trả một đồng như mọi khi, thì cô gái đòi hai đồng. Thì vị tăng này tức giận nói là tôi hồi nào giờ mỗi ngày đều qua sông chỉ trả một đồng sông cơm gì, hôm nay cô lên giá đắt vậy. Cô gái nói rằng không có lên giá đâu, một đồng qua sông và một đồng ngắm, đó là hai đồng. Tôi muốn ngắm free được, ngắm phải trả tiền chứ. Đấy, vị tăng này bẽn lẽn qua thì phải móc hai đồng ra trả. Rồi đến khi vị tăng trở về thì lần này thề với lòng mình là không nhìn nhá, nhất định không nhìn nhá. Rồi thì vị tăng này nhất định không nhìn cô này, nhìn lên trời, nhìn đâu đó. Rồi cô lái đò này chèo đò sang sông, chèo sang rồi thì ông này móc một đồng ra trả. Cô ấy nói không, bốn đồng. Ông này nói tôi thủy chung không có nhìn cô nhau, sao cô lại đòi bốn đồng được? Cô này nói, cái lần trước ông nhìn bằng mắt nó thì giá rẻ một đồng, cái lần sau ông nhìn bằng tâm, ông nhìn bằng mắt thì ông chỉ thấy bên ngoài, tôi nhìn bằng tâm ông nhìn tôi thấu suốt hết á, để ra bốn đồng. Thì ông tăng phải chịu thua thôi, tôi chẳng bốn đồng cho rồi, còn nên mình là mặc cả, không còn thời gian mặc cả nữa, đó, vì là mắc cỡ nhiều hơn là mặc cả, cho nên thôi trả bốn đồng cho nó xong rồi thôi đi. Thì đại loại rằng là thì cái câu chuyện đó cũng như là cái câu chuyện mà với cô gái nó đều nói lên một cái ý nghĩa ở trong sự phát tu thiền tâm. Rồi cái vấn đề gọi rằng là cái tâm khi nào cũng mạnh hơn rằng là cái thân hết. Đấy, vì Đức Phật nói là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thành ra tâm là hướng dẫn hết. Thành ra nhìn bằng thân, cho nên dù bây giờ mình tránh không nhìn, nhưng mà nếu tâm của mình mà cưu mang, mà ôm ấp những cái hình ảnh nào đó, thì nó nguy hại hơn là thân nữa. Tại nó sẽ sai xử cái thân mà thôi. Thế như vậy thì những cái người tu thiền tông thì khẳng định rằng là như cái trường hợp câu chuyện đó cảnh cáo mình, hay là như câu chuyện ông tăng mà bế cô gái, thì tất cả những cái chuyện đó đều nói lên những vấn đề gọi là cảnh cáo cho những người tu thiền tâm thấy được một vấn đề rằng khi nào cũng phải tịnh tâm, tức là tâm phải thanh tịnh. Nếu như vậy thì thiền nó nhắm tới tịnh rồi, cho nên tịnh là cung cách như ngài Ấn Thuận Đại Sư nói đấy. Tịnh đó là cứu cánh, thiền đó là phương tiện. Thành ra tu thiền nó chỉ để đạt từ đến cái vấn đề mà là bất động tâm, tức là tâm thanh tịnh. Vì như vậy mình đừng có hiểu lầm, và sau đó thì mình sẽ mượn lời của ngài Vĩnh Minh để khiêu chiến, tức là mình sẽ nói những chê bai thiền tâm, mà thật ra là mình phải hiểu ý của tổ thần. Tại sao vậy? Tại vì đừng quên cái liệu giảng thứ ba, ngài nói rằng có thiền có tịnh độ. Tại vì nếu mà thiền thực sự mà cứ tu người chín người ao thì không bao giờ ngài kê thiền vào cái mà rằng là nếu tu tịnh mà tổng cộng với thiền nữa thì thành công vô bờ bến. Nếu mà thiền nguy hại tới độ mà 9/10 là tà, mà chỉ có 1/10 là chính, thì không khi nào ngài lại để cái nguy hại nó vào trong cái pháp môn tu mà cao nhất là thiền tịnh hợp nhất. Cho nên đừng hiểu lầm. Thì cái vấn đề này không phải ngài chỉ cảnh cáo cái người tu thiền, và vì có nhiều người tín đồ tu thiền họ quên đi cái vấn đề mà gọi là phá tướng phá chất của thiền tâm. Họ lại phá tướng phá chất bằng tinh thần buông lung, cho nên 10 người tu 9 người làm. Chẳng hạn như họ bắt trước, họ nhìn thấy tổ sư, họ thấy như ngài đang hà trẻ tượng ra sưởi chơi, thấy ngài mã tổ khạc đàm phun ở trước điện thờ, và họ bắt trước những hành động như thế. Họ bắt trước ngài Nam Tuyền chém mèo, chém con mèo, phải chém mèo, chém con mèo. Rồi họ mới thấy như thế, đó là cái họ mới bắt trước theo, thì đương nhiên rằng là họ sẽ bị đọa lạc. Và bởi vì rằng là bây giờ những cái người đó lại không có bắt trước tâm của tổ sư mà bắt trước thân của tổ sư. Đấy, thì dù bắt thấy một ông tăng bế cô thiếu nữ như vậy thì bắt trước hè nhau mà bế. Đấy. Thì nó lại thành ra là đọa lạc. Thành ra cái vấn đề rằng là nếu không bắt trước cái tâm tình ấy thì 10 người tu 9 người rơi. Mà đại đa số thì những người học thiền hay bị cái bệnh như vậy. Thì người học tịnh mà còn lộn xộn tịnh mới là thiên đường, còn không phân biệt nổi tịnh độ với thiên đường khác nhau thế nào. À, muốn là nói là thiền tâm là một cái pháp môn tư duy khó hơn nhiều người. Nó thuộc về vấn đề mà hành, chứ không phải vấn đề dị hành. Chỉ mượn vào cái năng lực niệm Phật mà niệm một đổi mới phát giác ra là cái niệm Phật nó có cái năng lực giống như cụ tổ là Ngẫu Ích đại sư nói vậy. Không ngờ rằng là niệm Phật nó sẽ có được năng lực như thế. Ban sơ thì chỉ thấy gì, chỉ niệm cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì đâu thấy có năng lực gì đâu. Thế gần khi mà từ chuyên, từ tán thành chuyên, từ chuyên thành định, thì bây giờ cái năng lực của lục độ ba la mật cũng thành tựu, tam tâm cũng thành tựu, tứ vô lượng tâm cũng thành tựu, văn bảy phẩm trợ đạo thầy đều thành tựu, tứ đế hay thập nhị nhân duyên đều thành tựu. Thì bây giờ mới sẽ thấy như thế.
Đều trong cảnh cảnh